南无阿弥陀佛。
阿弥陀佛。
Hôm nay nói chuyện mà quên nhắc một điều là nói là mời cũng được, mời cư sĩ Diệu Âm nói kinh nghiệm hộ niệm hay hơn. Cứ bắt khai thị hoài. Khai thị lớn lắm, nặng lắm. Mình còn phàm phu, còn nhiều chướng ngại, cho nên khai thị không thông. Bây giờ mình nói tới cái chuyện chướng ngại, khó nghe từ chướng ngại, bây giờ mình nói chướng ngại. Thường thường khi mà chúng ta cầu nguyện cho khi mà mình lâm chung, tức là lúc xả bỏ báo thân này, không còn chướng ngại. Nhiều khi mình không giảng ra thì có sự hiểu lầm. Có nhiều người thường thường cứ quỳ trước ảnh tượng Đức A-di-đà cầu ngài cho con không còn chướng ngại. Nếu mà Đức A-di-đà mình cầu ngài cho mình không chướng ngại, mà mình không chướng ngại, thì ngài không có vô tư, không có công bằng. Chỉ đó chỉ còn ngài thì ngài cho, người khác không còn thì ngài không cho. Không phải như vậy đâu. Chướng ngại hay không nó do chính mình. Mình phải tìm cách trừ bỏ cái chướng ngại đó đi. Đó là cái cầu nguyện chính đáng. Chư Phật Bồ Tát Thượng Đế lúc nào cũng muốn giúp cho mình ở trên, cũng giúp cho mình tránh hết chướng ngại. Nhưng mà thật ra tất cả những chướng ngại nó từ cái nhân quả của mình, những cái gì mình gieo ra, nó trở nên chướng ngại cho chính mình, chứ còn phải là cầu Phật mình hết chướng ngại đâu. Cho nên khi mà nói nguyện khi lâm chung không còn chướng ngại, thì xin chư vị hãy nhớ cho tự mình phải xả bỏ chướng ngại ra. Xả bỏ như thế nào? Ví dụ như một người ung thư sắp chết, con người thấy cái bệnh ung thư là một cái chướng ngại rất là lớn, người ta lo ngày lo đêm cho hết bệnh đó, thì vô tình chuyện này nó trở nên chướng ngại. Không còn gì tới cái chuyện mà phản sanh Tây Phương Cực Lạc. Nội vấn đề mà vào trong bệnh viện để cho bác sĩ chữa, khi bác sĩ nói chị là bị ung thư rồi, mình sợ lên sợ xuống, sợ muốn chết luôn. Đúng là chướng ngại cho ông bác sĩ. Ông bác sĩ muốn chữa cho khỏi, mà tại mình gây chướng ngại cho ông, cho nên cái thời gian chữa nó lâu hơn. Mà rồi cái thuốc thang ông đưa cho mình uống, nó cũng trở ngại, nó không cho làm mình hết bệnh đâu. Cho nên khi mình mà biết tu thì mình nên hiểu cái chướng ngại từ trong tâm này nó ứng hiện ra. Khi mà mình sợ chết thì trước cái chết đủ điều chướng ngại, chướng ngại đến nỗi A Di Đà Phật muốn độ mình về Tây Phương, ngài độ cũng được. Một người tham luyến tài sản, gia đình, thì khi mà nằm xuống, bây giờ có Nam Mô A Di Đà Phật, xin ngài cho con hết chướng ngại, chướng ngại nó cũng đến trùng trùng. Mà một người khi xả bỏ báo thân, nói cháu ơi, cháu hộ niệm cho ngoại vãng sanh, con ơi, đời này sống chết là lẽ thường, ngoại đi ngày này thì khỏi đi ngày mai, đi ngày mai thì khỏi đi ngày mốt, đời này sống chết là chuyện thường, cho nên các con Thưa ngoại, hãy cố gắng niệm Phật cho ngoại, hộ niệm cho ngoại, để ngoại đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì mình cũng có gia đình y hệt như vậy, bà ngoại đó cũng có cháu con như vậy, mà cái gia đình không còn chướng ngại cho bà ngoại nữa. Rõ rệt, đây là cái điều rõ rệt. Ở tại niệm Phật đường, cô dòng trước đây có một vị, vị này tu tốt lắm, và dòng cũng phải phục vị này. Tu một ngày ngoài giờ ăn cơm ra là vào niệm Phật đường tu liền, tu hơn giờ âm nhiều. Nhưng mà vị này sợ bệnh dữ lắm, sợ không tưởng tượng được, lo bệnh không cách nào mà mình can được. Đối với thế gian thì đúng là người cẩn thận, không sao hết. Nhưng mà đối với việc tâm chung, coi chừng, đây là điều chướng ngại. Sợ bệnh là điều chướng ngại. Như vậy thì một người không sợ bệnh thì cái bệnh nó không còn chướng ngại. Một người không sợ chết thì cái chết không còn chướng ngại. Một người không còn quyến luyến đứa cháu nội nữa thì đứa cháu nội nó không còn chướng ngại cho mình. Như vậy bây giờ xin hỏi như vậy, mình thường thường nếu mỗi lần đọc cái tờ chút nữa mình có đọc mà, nguyện khi lâm chung còn không còn chướng ngại, chứ vì biết là mình nguyện giả lên nguyện với ai không, là ngày ngày nhắc nhớ cho mình, đừng để cái tâm nó trôi vào những chuyện đó thì mình sẽ không còn chướng ngại. Chắc chắn như vậy. Khi một người nghĩ rằng mình nghiệp chướng sau này, thì khi mà một bệnh nghiệp nó xảy ra, họ nói đúng đó, ta hồi giờ ta tạo nghiệp ác nhiều quá, bây giờ nó ra như vậy là đúng đó, chứ không có cái gì là quá đáng đâu, ta nghĩ rằng nó còn hơn nữa. Thì vô tình cái bệnh ung thư đó, cái bệnh tiểu đường đó, cái bệnh gì mà làm cho mình chết đó, nó không còn chướng ngại nữa, mà nghĩ rằng à, như vậy ta chuẩn bị bỏ tất cả những cái nghiệp lại sau lưng rồi, sắp sửa đi về Tây Phương Cực Lạc, rồi. Vô tình càng bệnh chừng nào, họ lại thấy vui lên chừng đó, họ vững vàng lên chừng đó, và họ đi về Tây Phương bằng cái tư thế thoải mái an vui. Xin thưa với chư vị, cái thoải mái an vui đâu phải là do cái bệnh đem lại cho họ đâu, đâu phải là do cái bệnh ung thư đó đem lại, đâu phải là do cái cơn đau đem lại cho họ đâu, mà chính tinh thần của họ thật sự họ nương dựa vào cơn đau đó mà được đi về Tây Phương. Cho nên càng đau họ thấy à, mình sắp sửa chuẩn bị đi về Tây Phương Cực Lạc rồi, cho nên càng đau người ta càng mừng, à, sắp được đi rồi đó, sắp sửa đi rồi đó. Giờ em xin kể lại câu chuyện. Đó là những cái cuộc mà cái hiện tượng vãng sanh đầu tiên, cũng do ảnh hưởng bởi những cái lá thư nó tự nhiên viết đó. Lúc đó nó còn lẻ tẻ, nó chưa phải là thành sách đâu. Có một ông đó, ông đã tê liệt nửa cái thân, cái miệng còn nói được, ăn uống được, mà coi như nằm một chỗ không đi được. Thì cái người em rể của ông mới tới khuyên ông ta niệm Phật. Ông ta nói tôi hồi giờ không biết tu hành gì hết, sắp chết rồi còn niệm gì nữa. Thì nói hoài mà ông đó không nghe. Thì cái anh đó mới sao lại về quét hành trình cái bàn thờ lên cao tối cao, rớt ra một sóc thời này. Nghe anh ta nói khoảng chừng 10 lá thơ lúc ta mình đánh máy, ta cứ copy với nhau. Cái anh ta nghĩ hay là đem những lá thơ này cho ông coi thử cả. Thì ông ta nằm đó, nói bây giờ mấy cái lá thơ này hay lắm, có thể giúp cho chú hết chướng ngại. Không đọc quá. Sao lại có cái chuyện vãng sanh dễ vậy sao? Tôi đang nằm đây chờ chết mà. Ông nói bây giờ tôi đang nằm chờ chết, ông sẵn sàng chờ chết. Thì ông nói chết với vãng sanh có gì khác đâu, như vậy đâu có gì sợ nữa, ông theo được rồi, tôi nguyện vãng sanh. Nguyện vãng sanh thôi vậy chú cứ tới hộ niệm cho tôi đi. Cái gì lạ luôn không? Thì hộ niệm mình mấy tháng tôi quên rồi, 4 tháng, 6 tháng gì đó. Càng hộ niệm ông ta càng vui, Không biết tại sao lại vậy, tại sao quý vị phát một niệm vui vậy mà đó không biết là có khai thị hay không, vui vậy cứ hộ niệm tiếp đi. Thì hộ niệm một thời gian đi, thôi được rồi, ngày mai tôi chết đấy, tôi đi đấy. Ông nói vậy đó chứ vậy. Ông hộ niệm được 6 tháng, được 6 tháng rồi đó. Ông nói ngày mai tôi vãng sanh đấy, về với bạn đấy. Quý vị lạ không? Thầy với mấy vị đó mừng quá. Nói đúng không? Đúng đấy. Thì ông với hồi đó có hỏi có thấy Phật học không biết, mà ông nói vậy. Mà đúng là cái ngày hôm sau ông đi được. Ông đi thiệt. Ông nói thôi bây giờ tôi chuẩn bị đi đây. Ông nói vậy đó. Mà tôi đi từ dưới này tôi đi lên. Đi luôn. Là được không chứ vậy? Ông ta niệm Phật 6 tháng. Trong thực tế là không có đi được. Tay một nửa bên thì nắm lên, nắm chút cầm thôi đọc được. Miệng nói leo leo. Mà còn cái chân kia nó quỵ rồi, yếu lắm điểm được. Niệm 6 tháng. Thì ông ta nói như vậy. Là lắm. Bây giờ tôi đi đây nha. Cứ niệm Phật đi. Tôi đi kể rồi. Tôi đi từ dưới chân. Tôi lên đi luôn. Không này vậy đó. Rồi cái ông từ ông đi luôn. Quý vị coi đi. Mấy người hỏi với tôi, ông đã có phản sanh cho ông, tôi không biết. Tại tôi có chứng nhận đâu. Mà tôi thấy đây là một cái hiện tượng bất khả tư nghị. Ông đó nằm một chỗ, ăn một chỗ, đi vệ sinh một chỗ, khổ cực vô cùng, đang cầu cho chết. Ông không sợ chết, chết sớm thì chả tốt. Ở đây báo hại con cái mệt quá. Nói ông tu cũng đi thôi, bây giờ tu mới tu. Bây giờ biểu tôi tu làm sao? Thì đứa em nói bây giờ cứ niệm Phật đi. Ông cũng tin. Đưa đọc cái thơ ông ngẫm nghĩ. Ủa sao ông này ông nói là vậy à? Tại sao bạn sanh dễ vậy? Như vậy chết cũng vậy mà bạn sanh cũng vậy. Thôi để tôi xin bạn thành tử coi. Ông quyết lặng đi. Như vậy mà khi người ta tới hồ niệm, hồi đó là những trường hợp mà vãng sanh đầu tiên. Nó xảy ra, nó mới sinh ra cái bộ sách đó đó. Tôi cũng biết là sao đó, tôi cũng quên rồi nghe. Mà như hồ niệm 6 tháng, 6 tháng này, 4 tháng tôi quên rồi. Rồi đến mà ông báo trước cho là ngày mai tôi đi đỡ chư vị. Quý vị thấy không? Bất khả tư nghị không? Đâu phải đi cầu Phật cho con bớt chướng ngại, tức là bớt cái chân đi, cái chân nó bớt đi, mình đi vậy là hết chướng ngại đâu. Không phải. Chính mình buông ra. Người này không sợ chết, cho nên cái chết nó không còn chướng ngại nữa. Nằm một chỗ niệm Phật mà được phóng sanh sướng quá. Vì thấy sướng quá cho nên chính cái bệnh này hỗ trợ cho ông ta phản sanh. Bất khả tư nghị. Cho nên mong chư vị phải hiểu cho, muốn cho người ta hộ niệm mình dễ dàng thì mình phải trừ khử những chướng ngại của mình đi. Thương con cái thì con cái chướng ngại cho mình. Ghét một người nào thì người đó chướng ngại cho mình. Mình sợ một cái gì thì cái đó chướng ngại cho mình. Tất cả cái gì cũng đừng sợ. Cho nên Dư Âm thường hay nói, muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đừng sợ cái gì cả. Có nhiều người nói tôi sợ ma quá. Sợ ma quá thì chướng ngại cho mình. Mà không sợ ma thì chư vị mà mình gọi là ma nhiều cái đó hỗ trợ cho mình nữa. Tại vì cái tâm mình tỉnh táo, thoải mái thì mình mới niệm Phật, mới có công đức. Có công đức mà hồi hướng cho họ, họ mới an lòng mà tới hồi niệm cho mình, để cho mình vãng sanh về cứu họ chứ. Cho nên tất cả những chướng ngại nó từ trong tâm ứng hiện ra, chứ không phải cứ nguyện A Di Đà Phật cho còn không còn chướng ngại, mà cứ làm những điều trái ngược lại thì cái chướng ngại càng ngày càng chậm chồng. Cho nên mong chư vị khi hiểu đạo, chúng ta phải biết con đường tránh chướng ngại để thuận buồm xuôi gió đi về Tây Phương. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.